đã làm phải lắm. Ông Nghị nhận đây những lời khen của tôi nhé. Để tôi phải thông báo cho ông giám binh. Ông Nghị cứ yên tâm, chính phủ bảo hộ bao giờ cũng có trách nhiệm giữ cuộc trị an, bảo toàn tính mệnh và tài sản cho dân, trừng trị kẻ phiến loạn. Bẩm lạy cụ lớn, con ngồi cũng đã lâu, vậy xin phép cáo từ để cụ lớn làm việc. Phải, cho ông Nghị, chúc ông ngủ ngon. Bẩm lạy cụ lớn. Giữa lúc ấy, đồng hồ đánh 9 tiếng, bong bong. Nghị Hách bước xuống thang, còn nghe thấy quan công sứ mắng người bồi. Sao mày không chất củi vào? Tôi còn làm việc khuya, mày lười như thế, tôi không bằng lòng chút nào cả. Người phụ bồi tiễn Nghị Hách ra cửa riêng một cách sợ hãi. Khi bước lên xe hơi, ông Nghị lại được bác lính khố xanh nghiêm nghị bồng súng lên đánh thích một cái để chào. Xe hơi xình xịch chạy đi. Nhà tư sản bảo người tài xế đến xin ông tổng đốc. 5 phút sau, xe đã đỗ trước một cái tam quan, là một kỳ lính bồng súng lên chào, cho xe hơi tiến thẳng qua sân vào tới bực đá. Nghị Hách chưa kịp nói gì thì một bác lính đã chạy tọt vào rồi chạy ra, bẩm mời quan lớn vào, cụ lớn còn thức đấy ạ. Lúc Nghị Hách vào đến phòng khách thì cụ lớn, bà, vội ngồi dậy, tay cầm một cái cháp mà chạy tọt vào nhà trong, còn cụ lớn ông thì đưa ngồi ở sập. Bẩm lại cụ lớn ạ. Không dám, lại quan lớn có việc gì cần mà đến chơi khuya thế. Bẩm cụ lớn, chúng tôi sang xem cụ lớn có thiếu chân tổ tôm nào. Quan lớn ngồi chơi. Độ này chẳng ai đánh chắc gì cả. Quan bố thì khó ở, bà lục lộ thì thích đồng bóng. Gọi họp xó khó quá. Độ này quan lớn mạnh khỏe đấy chứ. Lính đâu, pha trà đi mày. Phòng bên cạnh có tiếng dạ rậm vang lên. Người khách ngồi lên sập, kéo mình về cái điếu ống rồi nói nhỏ. Thế nào, cụ lớn vừa rồi có gặp quan tuần hà tôi lại nhà cụ thượng đấy không? Cụ lớn có đả động gì việc ấy giúp tôi không? Có, chú nó lấy làm vui lòng lắm. Thật vậy ư, quan tuần hà vui lòng nữa kia ư. Liệu cụ lớn xem rồi việc ấy có thành được không? Chết chửa, làm gì mà không thành. Quan lớn thông gia với chú tuần nó thì môn đăng hộ đối lắm rồi. Mà cậu Tú Anh với con cháu nghe nó kết bạn với nhau thì còn đôi nào đẹp bằng nữa. Bẩm thế, trăm điều xin trông cậy cả vào cụ lớn. Cụ tổng đốc cười khà khà mà rằng, chỗ tôi với quan lớn thì còn ngại gì, trăm điều hãy cứ trông vào một ta. Ha ha ha, vâng, đa tạ cụ lớn vạn bội, mà tôi muốn việc chóng xong. Được rồi, muốn chóng xong thì sẽ chóng xong. Từ đây trở đi, mặt Nghị Hách lộ một vẻ buồn khó tả, đến một khắc cứ trầm ngâm nghĩ ngợi, quên cả đáp lời ông tổng đốc. Kia, sao quan lớn như có điều gì buồn bực thế? Cái tin mừng như thế không đủ làm cho quan lớn vui lên một chút nhỉ? Nghị Hách hoảng hốt cười chữa mà rằng, xin lỗi cụ lớn, tôi đang nghĩ đến việc quan huyện Cúc Lâm muốn kiếm chuyện với tôi đấy ạ. Ông ta vẫn có hiềm khích gì với tôi không biết, mà mới đây đã xui dân đi kiện tôi. Xem ra quan huyện là người tân học, cho nên chính sách cai trị sai nhầm lắm. Ồ lạ, thằng huyện Cúc Lâm ghi sự với quan lớn, để tôi bảo nó được. Ông ta cậy mình đỗ luật khoa tiến sĩ nên hậm hĩnh đến nỗi làm hỏng cả mọi trật tự của quan trường. Cụ lớn tổng đốc nghe đến đó rồi lại nghĩ đến cái bước làm quan tắt cụt mình thì sa sầm nét mặt xuống. Cái thằng ấy láo thế à? Để rồi tôi trị cho nó một trận, nó lại không biết là quan lớn sẽ thông gia với em ruột tôi hay sao? Vâng, tôi chỉ mong ông huyện Cúc Lâm biết cho như thế. Được ạ. Thôi, đã khuya. Ấy, ngồi chơi đã. Bẩm đợi cụ lớn đi nghỉ, bẩm lại cụ lớn. Không dám, lại quan lớn ạ. Một hồi gót giày rồi tiếng nổ của động cơ xe khơi, chiếc xe giật lùi vòng một vòng rồi từ dương quan tổng đốc chạy phăng ra. Lại qua một cái bồng súng của bác lính khố xanh đứng khác. 10 phút sau, cái xe ấy lên cái dốc cổng tiểu vạn trường thành. Trong ấp, xa nhân đã đi ngủ gần hết, trừ trên một tầng các tòa nhà trái là còn tưng bừng ánh đèn mang sông. Nghị Hách cho tài xế đánh xe khơi vào nhà chứa xe, đoạn một mình quốc bộ xuống khu nhà cạnh cái sân gà vịt. Đêm đã khuya, những cái đèn trong ấp đã cạn bấc, lụt sầu, nên hiện ra như những cục lửa đỏ úi. Ở hai bên lối đi, mặt trăng mới chênh chích bắt đầu lên, nên trời đất còn tối mù mịt. Gần đến gian nhà nhỏ thì ông chủ nện khẽ gót giày, một bóng người ló ra cửa thì ông chủ hỏi, xong chưa? Một giọng ồ ồ đáp lại, bẩm xong đã lâu. Sức quan vào xem. Chúng nó ngủ cả trưa. Bẩm không còn đứa nào biết trời đất là gì nữa, còn chờ quan mãi. Ông chủ vào nhà, cánh cửa bị đóng lại, ngọn đèn dầu được vặn to lên, ánh lửa bên trong thông phong được khêu to, thì chú thẳng vào một cái mặt đáng sợ. Đôi lông mày rậm mà chạy tuột xuống đôi mắt, cái cằm to tướng xứ má nổi bành bạnh và một bên má có một cái sẹo dài chạy ngang qua. Người có cái mặt hung ác ấy cầm đèn từ bàn ra soi vào giường. Khô chưa? Khô đã lâu. Đồ 2 giờ đêm hãy ra đi mà nhớ những lời ta dặn đó. Bẩm vâng, nhưng mà hiện thì con run lắm, sợ lắm. Có thế thôi mà run cái gì, cố đi ta sẽ có thưởng. Bẩm vâng. Một ít ở sau huyện, một ít ở phòng hội đồng làng Quỳnh Thôn. Bẩm vâng. Ông chủ lặng lặng ra khỏi gian nhà, đi qua cái vườn tối tăm, rồi về cái phòng gác, có một mâm cỗ linh đình và 11 người đàn bà ngồi đợi. Năm La Mã. Vì xây trên một ngọn đồi, ở vào cái địa thế rất lợi, nên những ô cửa sổ của nhà thương mở một vùng phong cảnh rất ngoạn mục. Người bệnh cứ trông những nóc nhà mái ngói, mái xanh, chen chúc nhau, ở hai lề đường, bên những vòm cây chi chít, hoặc là chỗ thì chợ, chỗ thì trường học, chỗ thì cờ huyện, có một cái chòi cổ lỗ, lúc nào cũng đội một lá cờ 3 sắc bay phấp phới. Đây, một sẫy nương khoai, kia 5-7 ngọn xoan, lại thêm túm 5, tụm 3, những người gồng gánh họp chợ chỉ to bằng cái đầu tăm. Nên chi, họ cũng có lúc có những phút cao hứng quên khuấy bệnh trạng của mình để hưởng một sự họ mới khám phá ra được, ngắm cảnh thiên nhiên. Mấy phòng nhà thương cao ráo, sáng sủa đến nỗi, những lúc trên trời có mây trắng thì nhà thương hiện ra trong cái tưng bừng mà những khi mây trời ảm đạm mịt mù thì cũng không đến nỗi thiếu ánh sáng. Nằm ngồi trên những chiếc sườn sắt sơn xanh, có nệm màn trắng xóa, mà nhìn qua, khung cửa kính lại thêm ngoài khiên lác đác bay vài chiếc lá vàng. Kẻ có bệnh cũng cảm thấy sự di dưỡng của tinh thần, quên những vết thương trong thân thể, có thể để hết khối óc vào mọi sự mơ màng, suy kỹ, triết lý nữa, nghĩa là vào những thời khắc vốn chỉ để dành cho hạng thợ văn chương. Bệnh nhân hồi ấy đa số là vợ các ngài viên chức đến đè, đến chữa một cái răng sâu, một cái hạch, một cái mụn nhỏ trên đầu chẳng hạn. Nên trong nhà thương, người ta chỉ thấy những bà quần áo sạch như cái đũa Nhật Bản, lẹp kẹp đôi guốc, nũng nịu về những đôi tất bông, tùm hụp trong những cái khăn vuông hoặc ra cửa sổ ngắm cảnh chợ búa, làng mạc xứ đồi hoặc nằm trong chăn để đọc một tờ báo, một cuốn tiểu thuyết. Những lúc ấy là những lúc quý hóa, để họ lục tìm trong ký ức những kỷ niệm hoặc vui vẻ hoặc đau đớn, rồi kiếm lấy những phương châm xử thế là những lúc họ kiểm soát cuộc đời. Cụ Mịch cũng nằm dưỡng bệnh như họ, cũng suy nghĩ như họ. 18 tuổi đầu, cô vẫn ngây thơ, khờ dại như gái 15. Cô không biết đời là gì cả. Cô thấy đời là sự nghèo khổ và sự nhẫn nhục của cha mẹ, là sự siêng năng làm ăn của cô mà thôi. Nhưng dẫu nghèo khổ thì cha cô cũng là một ông đồ. Mà trong một làng, mà cả người làng, chưa ai trông thấy một lọ nước hoa, chưa ai nghe thấy một cái máy hát thì ông đồ cũng là một cái danh giá. Ông đồ có 6 đứa học trò từ 8 đến 12 tuổi, đứa nào cũng để chòm, vẫn hàng ngày đến nằm bò nhoài trên phản để nhai chữ, thường đem đến khoe thầy và cho mực tàu, giấy bản, nhiều sự mắt hơn là nhiều sự thông minh. Còn bà đồ thì lúc nào cũng phải cắt với ông đồ, mặc lòng bà thức khuya dậy sớm, khâu thuê, cấy mướn để giữ vững gia đình cũng như hầu hết các bà đức phụ nhà quê. Anh cu, một thiếu niên có một ít chữ Tây thì làm nghề vẽ truyền thần ở những tỉnh Hà Nội, cho nên cái số mỗi đứa học trò 2 túng gạo hoặc đỗ với số tiền là 5 đồng bạc của con sai cả, mỗi tháng gửi về khiến ông đồ thấy quần áo chóng rách, thấy tóc trên đầu chóng bạc, mà cuộc đời thì chỉ là một chuỗi ngày liên tiếp rất nặng nề, sờ vào túi thì ngày nào cũng túng tiền, sờ lên cằm, lên mép thì thấy rất phong lưu những râu và ria. Còn người chồng sắp cưới của cô Mịch. Người này thì may được cái đối với cô, vốn không phải xa lạ. Đó là người anh họ rất xa, về bên ngoài, 25 tuổi, mặt mũi cũng nhẹ nhõm, cử chỉ ngôn ngữ cũng dễ thương. Anh ấy đã sang chơi ông chú họ vài 3 lần. Những lần sang, cô Mịch đã phải nghỉ việc đồng áng để vặt lông gà, mổ cá chép, thái ngọn măng. Cô không ngờ anh họ lại yêu cô, nên khi thấy bố mẹ nói chuyện cho nghe, cô cũng lấy làm lạ. Cô lạ một lúc, rồi cô gật đầu nhận lời, vì rằng cô đã so sánh mình với người cùng mình muốn kết bạn 100 năm. Anh ấy, sánh với người làng, là người có học, lại được ở nhà gọi là anh ký. Hình như anh ấy cũng đọc nhiều sách nữa, vì làm thầy ký cho một trường tư thục ở Kinh Đô. Anh ấy không làm sáng, không khinh người, nói ít, lại hay đỏ mặt như đàn bà nữa. Số lương anh ấy tuy ít ỏi, song cũng đủ nuôi vợ con, thế là Mịch bằng lòng. rồi mình cũng đem lòng yêu nữa. Việc sạm hỏi do anh ruột mình nói hộ lên bề trên. Bà Đồ Uẩn nói rõ to một câu ừ, ông Đồ cũng gật đầu. Thế là một cuộc tình duyên được công nhận, một đôi trai gái được mãn nguyện. Mịch nghĩ đến mình thì cũng thấy xứng lứa vừa đôi. Tuy nghèo nhưng Mịch lại đẹp, hai má lúc nào cũng đỏ ửng như sai chầu, hàm răng đen lay láy, hạt huyền hẳn hoi. Những khi soi bóng trong gương, Mịch thấy mặt mũi mình cũng nhẹ nhõm, mà đôi mắt mình thì là mắt con nhà lương thiện. Cái cặp mắt ấy, người ngoài trông thấy ai cũng phải khen là nghi thơ, hay là dễ hư, hay là dễ bụng nghe, là lạc quan, là dễ tin đời. Mà quả thật như vậy, vì rằng không bao giờ Mịch lại tưởng tượng rằng lại có thể có một người bằng tuổi bố mình, lại giàu có sang trọng nữa mà lại lừa mình để làm một việc xấu hổ trong cái xe tu bin, lúc có người ở đằng trước và người ở đằng sau xe nữa. Mịch nghĩ đến lúc ấy thì mặt lại đỏ bừng lên, tự mình cũng đủ thẹn với mình. Cô nghĩ đến những câu chế nhạo của bọn sai làng, vua giáo dục. Từ khi ấy, cô sợ nhất cái xe ô tô. Mỗi lần trông thấy cái xe ô tô là lại giật mình đánh thót một cái. Rồi cô Mịch đau khổ lắm. Vì cô rất yêu chồng, người chồng sắp cưới ấy, theo lời mẹ cô kể lại, sẽ lên tận nơi thăm cô. Cái tinh thần nhạt nho của ông Đồ đã khiến ông Đồ báo cái tai họa ấy ngay cho chàng rể một cách quả quyết. Trời hại ông và con ông, chứ không phải ông hay là con gái ông gây ra. Ông sẽ cho hai đứa được chuyện trò với nhau. Mặc lòng ông đã hiểu trước rằng, cho con rể như thế, thì con gái sẽ thẹn. Mà nếu anh chàng rể chưa thực thụ ấy có viên vào cớ tân thiết để bỏ Mịch thì, thôi, ông cũng đành ở với trời. Bao giờ ông cũng chỉ ở với trời, mặc lòng trời chẳng bao giờ tử tế gì với ông. Xa xa, những cái dư luận khốn nạn của hạng người nông nổi, việc ấy không là việc xấu xím được, có bổn phận thông báo, ông cứ việc làm. Thị Mịch dùng mình nghĩ đến cái phút mà người chồng sắp cưới sẽ đến, anh ấy sẽ đến, mà chỉ nội trong hôm nay thôi. Mịch bàng hoàng, run sợ, kéo cái chăn trắng trùm kín đầu. Cô nghĩ đến đêm ấy, lúc cô nghi thơ, dại dột mà bước vào để cho kẻ khốn nạn được thể khép gọn ngay cửa xe. Cô nghĩ đến lúc cô tham tiền, thấy nói đến số tiền 5 đồng, nên cứ để cho kẻ khốn nạn dùng lọ dầu để làm cớ để sờ vào trán cô, cổ cô, ngực cô. Rồi Mịch lại nghĩ đến lúc bị quan đốc tờ bắt, lên nằm xài tô hô trên cái bàn đá. Sự tò mò của khoa học đã vào hùa với sự xâm sục của loài người mà đập tan nát mất cả cái ý nhị thẹn thùng kín đáo của một cô gái quê nghi thơ. Để đến nỗi như thế, vì lẽ gì? Vì tham tiền, vì dại dột bước chân lên ô tô, vì nghi thơ để cho con sư giả bôi dầu vào trán, vào cổ. Trời đất ơi, thì ra vì mình dại dột và tham lam. Mịch nói một mình trong chăn, qua hai hàng lệ giàn giụa. Mịch sụt sùi, Mịch khóc nức nở, Mịch hối hận lắm, không còn mặt mũi nào mà trông thấy người yêu. Nếu anh ấy hiểu cho, thương cho thì chẳng nói làm gì. Nhưng anh ấy do thế mà giảm lòng yêu hoặc lại nỡ rẻ rúng mình thì còn gì nữa. Mà nếu bị coi rẻ thì đó chẳng phải lỗi tại mình. Cái lỗi thấy tiền hiếp mắt lại mà ra đó ư. Trời ơi nhục. Thị Mịch thổn thức hàng giờ. Chung quanh những bệnh nhân toàn là bà ký, bà thông. Chẳng ai thèm hỏi đến Mịch. Có u thì u đã phải về. Vì ở làng hình như lại vừa có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến cái nghèo của bố mẹ, cái ý muốn bán khánh dạ để mẹ đỡ đầu tắt mặt tối, nó gây ra việc bị hiếp. Mịch tủi thân, giận đời, chỉ muốn chết. Cô tưởng rằng ở đời, cứ việc ăn ở cho hiếu thuận, làm ăn cho chăm chỉ, thấy ai túng thiếu thì không rẻ rặt, cởi ngay khẩu bao, được cái đồng bạc đã để dành trong 10 ngày và không ngồi lê bắt cháy, kháo chuyện nhà người, thế là đủ lắm. Bị hiếp, chưa bao giờ Mịch ngờ lại có khi. Trong cơn đau khổ, cô thấy mình hồng nhan bạc mệnh, thế đời là độc ác vô cùng, thế chị em bạn gái trong làng là tồi tệ, thế bố mẹ không đủ sức chống chọi, thế trời và Phật là những đồ thông manh. Mịch không còn hy vọng gì nữa, không còn tín ngưỡng gì nữa. Thế là Mịch ngồi nhòm dậy, dụi mãi cặp mắt đỏ hoe và bàng hoàng nhìn quanh. Thiên hạ kẹt nằm, người ngồi. Mỗi người đều là một thế giới riêng, khiến cho Mịch thấy mình lại càng cô độc, lại càng lẻ loi, lại càng chơ vơ, lại càng một thân một mình trong cái đông người ấy. Lúc ấy đã quá trưa, giờ yên nghỉ của kẻ bệnh, giờ mà các cô hoặc các thầy khán hộ được ngủ tạm một giấc tại nhà mình, giờ mà quan đốc không có mặt ở nhà thương vắng mặt. Mịch lẳng lặng xuống đất, dẫm chân không, ra hiên. Cô đôi mắt khắp vườn tìm một cây nào có thể có một cành cao hơn đầu người được. Xó khổ, có cây ổi đấy, nhưng mà hàng rào sâm bụt thưa thớt quá, người ngoài có thể nom vào được. Mịch đứng thử người, rồi mịch lại đi thẳng vào sân nhà con là chỗ chuồng tiêu. Mịch mở cửa nhìn lên trần, thấy một góc tường có một ống máng bằng kẽm to như ống che bươm và chắc chắn lắm. Mịch lại quay về phòng, len lét nhìn quanh, rồi chắc theo một cái ghế đầu nhỏ đem theo vào chuồng tiêu. Cánh cửa bị khóa bên trong. Hai con muỗi trên tường nom thấy đàn bà trèo lên ghế đầu, cởi các thắt lưng đũi ra, thòng lọng hai đầu, quấn quanh cái ống kẽm. Lạy thầy, lạy đẻ, con sống cũng không làm gì, thầy đẻ tha thứ cho, con đành cam tội bất hiếu. Giữa lúc ấy, trong phòng vẫn là sự im lặng, sự uể oải của những bệnh nhân. Thốt nhiên, có một hồi quốc lẹp kẹp vang lên. Thầy khán hộ đi trước để cho một thiếu niên y phục nhũn nhặn, vừa ngơ ngác theo sau, vừa nhận một chàng những câu làu nhàu cắt cỏng. Cậu phải biết thế này là rộng rãi cho cậu lắm, lẽ ra phải đợi chốc nữa xin phép quan đốc mới được vào. Người ta đã cho vào lại không biết điều, cứ sụp ồn lên như bố người ta vậy. Thiếu niên dịu dàng chối cãi, bẩm vì chúng tôi ở tại Hà Nội lên, chỉ được có ít thì giờ, phiền ông làm phúc hộ. Người khán hộ đến bên giường cô Mịch hỏi trống không một câu. Ồ hay, cái cô nằm giường này đâu mất rồi? Tuy lời hỏi là trống không, buông sóng, song cũng năm bảy cái mồm đàn bà nhanh nhậu nói đón. Ấy, cô ta vừa đấy mà, hay là ra đằng sau chăng? Một người khác cũng phu phờ thêm, cô ta đi đâu sẽ đến nửa giờ rồi, ra đằng sau lại lâu thế. Người khán hộ ra cửa sổ trông ra vườn, rồi lại quay trở lại hành lang nhìn trước nhìn sau. Quanh quẩn không thấy gì, lại quay vào bảo người thiếu niên, cứ ngồi đấy mà đợi. Nhưng một bà phán nói, lúc nãy hình như cô ả có đem một cái ghế đầu đi theo, như vậy chắc là ra ngồi chơi mát ngoài vườn. Người khán hộ rít lên, ra vườn rồi à? Ồ lạ, ai cho cái con nỡm ấy ra vườn? Cái con nỡm ấy lại không nhớ lời dặn của quan đốc là phải kiêng gió máy hay sao? Nói xong, người khán hộ tất tả chạy đi, làm một vòng quanh cả cái khu nhà thương rộng rãi. Thiếu niên ngồi xuống giường, sợ ý mệt mỏi, chống tay lên chán, thừ người ra. Hai tai thiếu niên phải nghe đầy những câu của bọn bệnh nhân bình phẩm người yêu của mình, nghĩa là nhà quê, đủ đờ, ngần ngơ, dại dột, quê kịch, thôi thì đủ trăm thứ. Những người bình phẩm một cách vô tình ấy không ngờ rằng người lại thăm cô Mịch chính là chồng sắp cưới của cô Mịch, nên họ đã vô tình mà thành ra những người xấu bụng có tính xèm pha. Chợt thấy người khán hộ tái mặt, chạy vào rầm rộ kêu lên một câu, bỏ mẹ, lại có chuyện chẳng lành rồi. Và vớ lấy một chiếc ghế đầu, cắm đầu chạy ra. Hết thảy những người trong nhà thương hoảng cả lên, tung chăn ra, nhảy xuống đất. Có một bà thông vì không thấy dép, cứ nguyên đồi bít tất lụa, dẫm phăng xuống đất, chạy theo người khán hộ. Rồi thì là những tiếng ghế đầu phạng vào cái cửa buồng tiêu thình thình. Cửa bật tung ra, hơn chục người đứng xem cùng một tiếng sú kinh khủng. Người khán hộ bắt cái ghế đầu đã đổ lăn cạnh chỗ thị Mịch thắt cổ, trèo lên đỡ người khốn nạn, một tay tháo chiếc thắt lưng, rồi ấm phăng cô Mịch vào phòng nhà thương, vừa đi vừa nói rõ to, cái nhà sĩ ấy có ma đấy mà. Năm ngoái cũng đã có một người thắt cổ chết, bà nào làm ơn xéo ngay hộ tôi một cô khán hộ đi. Giữa những câu nói đi, nói lại xôn xao, người khán hộ cứ thản nhiên cởi quy áo, cởi cả giải yếm cổ, cởi cả giải rút quần cô Mịch. Vừa lúc ấy, cô khán hộ đã bưng một chậu nước lạnh, có một cái khăn bông vào, người ta đập cái khăn bông ướt vào mặt cô bé, lúc ấy không biết sống hay chết. Người ta lại đè một ít bông trên mũi cô, rồi cô khán hộ trèo lên giường, quỳ phía dưới chân cô gái quê, đẩy hai chân cô cho duỗi thẳng ra, rồi lại co lại. Thầy khán hộ thì lên ngồi cạnh đầu, lôi hai tay bệnh nhân cho thẳng lên trời, lại đặt xuống giường, lại lôi lên y như bắt tập thể thao. Giữa cái lúc bi thương, cũng có vài người đàn bà cho cái trò ấy là lạ mắt, là ngộ nghĩnh, há hốc mồm ra cười. Khi thấy súng bông trên hai lỗ mũi cô Mịch như có bị lay động một chút, cả hai cười khán hộ mới nhảy xuống đất cùng xem một câu, may quá. Người ta bôi một ít thuốc đỏ sẫm vào cổ cô bé nhà quê, cái cổ đã có một ngấn thắt lưng. Dần dần Mịch mở mắt ra, ngơ ngác nhìn mọi người, hai con mắt dại như mắt trẻ mới đẻ vậy. Thiếu niên từ nãy cứ ngồi dưới chân giường, bưng chán, bây giờ mới đứng dậy, dõng dạc nói với cả lũ ấy. Thưa các bà, cô bé này là vợ sắp cưới của tôi, nó đã bị nạn ra sao, chắc các bà đã rõ. tôi ở Hà Nội vừa lên thì thấy cơ sự giờ này, thật là những sự sét đánh ngang tai tôi, may mà nó sống sót. Vậy xin các bà làm ơn lui gót, cho vợ chồng chúng tôi có thể được cùng nhau trò chuyện riêng vài phút, và tôi xin rất cảm tạ sự săn sóc của các bà. Thế người chồng sắp cưới của cô gái quê ngu đần, dại dột, ngờ nghệch ấy mà lại có giọng ăn nói cứng cỏi đến như thế, ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Người ta bèn gật gù rủ nhau sang phòng thầy khán hộ, hỏi về cái chết của người đàn bà thất cổ chết trước kia ra làm sao, cái nhà sĩ ấy có ma ra làm sao, để sợ hãi với nhau cho đỡ buồn. Khi gian phòng chỉ còn hai người, Mịch hồn hển kẽ nói, anh Long ơi, tôi xin lỗi anh. Long cúi xuống, ứa nước mắt hỏi, Mịch ơi, sao đến nông nỗi thế? Mịch không nghĩ đến công cha nghĩa mẹ nữa à? Mịch không nghĩ đến người chồng của Mịch rất yêu thương Mịch, có thể chết được nếu Mịch chết à? Lệ anh tha cho, tôi xấu hổ quá. Sao lại nghĩ lần thần thế? Thưa anh, tôi không dám nhìn mặt anh nữa. Thôi đi, đừng nói dở như vậy mà anh lại càng thêm buồn. Tôi chỉ sợ vì những sự bất hạnh của tôi mà anh đem lòng rẻ rúng tôi, cho nên tôi tủi thân, tôi giận đời, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Có phải lỗi tại Mịch đâu mà anh rẻ rúng Mịch được. Xin anh cam đoan là sẽ thương hại tôi mãi mãi đi. Anh Long ơi, nếu bao giờ anh mất lòng thương tôi, thì tôi sẽ phải chết mất anh ạ. Tôi khổ sở lắm, chán đời lắm, anh ạ. Anh cam đoan vẫn yêu quý Mịch như trước, yêu quý mãi, yêu quý suốt đời. Anh lại cam đoan là sẽ sửa thù cho Mịch nữa, vì rằng cái nhục của Mịch tức là một vết nhỏ trên trán anh. Rồi thì anh cũng phải làm thế nào rửa cho sạch vết nhỏ ấy thì mới có thể trông thấy mọi người được. Thôi đi, đừng khóc nữa. Chúng ta nghèo hèn lắm, làm gì được? Nó dùng tiền bạc và thế lực thì ta sẽ dùng mưu sâu. Anh đã nói Mịch sẽ được trả thù thì rồi thế nào Mịch cũng rửa được thù. Anh làm công cho con trai lão Nghị ấy, chuyện gì anh cũng có thể biết được, mà con lão chỉ biết là chủ anh, chứ không biết rằng người con gái mà thằng bố nó đãi khiếp lại là vợ chưa cưới của anh. Như vậy thì cũng không khó, Mịch ạ, thế hôm nào thì hết hạn nhà thương mà về được nhà. Hình như còn có ngày mai nữa thôi, Mịch nên xin về ngày hôm nay thì hơn. Vâng, để rồi tôi xin. Hai người cầm tay nhau, nhìn nhau một cách rất đỗi yêu thương. Sự căm hờn chung làm cho cả hai đã lẳng lặng, và sự thề thốt với nhau lại ý nhị hơn cả bằng lời nói nữa. Dẫu sao, họ cũng thấy một vẻ sung sướng riêng trong những cơn tai họa tẩy đình. Nhưng chẳng may, bà Độ Uẩn phá tan ngay mất cái phút hiếm có ấy. Bà bước vào nói rầm lên rằng, quái lạ thật, một ít giấy chữ tím với hai mảnh vải tây đỏ thì làm cái gì mà quan cũng về bắt khám xét cả làng là nghĩ làm sao? Sao lại gọi là đồ quốc cấm? Long đứng lên kêu, thôi chết rồi. Mịch hỏi, làm sao hở U, làm sao hở anh Long? Bà Đồ nói tiếp, mấy trăm tờ giấy với hai miếng vải tây đỏ, không biết đứa nào vứt vào làng mà quan huyện cũng về khám lung tung cả lên. Có bắt ai đi không? Quan với ông Đồn bảo ông Chánh Hội với ông Lý Trường lên xe tu bin về huyện. Đáp xong, bà Đồ ngẩn người ra, nhìn con rể, miệng tròn như một chữ O. Sáu là mã. Buổi chiều hôm ấy, nhân dân huyện Cúc Lâm nhốn nháo, đồn đại nhau rằng có một vị quan to nào đã về thăm huyện. Người nói đó là quan công sứ về hiểu dụ, kẻ kêu đó là quan thống sứ về kinh lý. Lại có kẻ cam đoan đó chỉ là quan Nghị người Nam. Người ta chỉ thoáng trông một chiếc xe hơi hòm, ngay ngang tiến đến cửa huyện, rồi một người to nhớn, quần áo tê màu đen bước xuống, chạy tọt vào huyện. Lúc xuống xe, ông chủ xe đã được người tài xế, quần áo xạ tím, mũ lưỡi chai xuống từ trước để mở cửa xe. Người ta chỉ trông thấy cái hình thức uy nghi ấy mà thôi, chứ không rõ mặt mũi ông chủ xe như thế nào, cho nên có những lời đồn đại huyên thiên kể trên. Chính thật ra, đó là Nghị Hách, vì ông chi huyện Cúc Lâm có giấy gọi. Công cuộc điều tra của một ông huyện sở tại hình như đã kết liễu, nhưng mà giấy gọi chỉ dùng một giọng dè dặt gọi kẻ bị nghi là can phạm lên huyện nói chuyện, chứ không phải là chát bắt lên. Chẳng thèm đợi lệnh, cũng không báo cho lính nữa, Nghị Hách cứ sồng sọc chạy thẳng vào huyện đường. Lúc ấy, trước bàn giấy quan huyện có hai người nhà quê. Y phục ra lối tổng lý, ông huyện phán, các thầy cứ về, phải bảo tuần tráng canh phòng cho cẩn mật, để chờ có chát nữa thì tức khắc phải lên ngay. Hai người nhà quê dạ lui ra, ông huyện truyền lính kéo ghế mời Nghị Hách ngồi. Bẩm quan lớn có giấy gọi chúng tôi về việc gì thế ạ? À, Nguyên vừa rồi có hai lá đơn kiện ông chủ một chiếc xe hơi có làm việc nài hoa ép liễu. Tôi là quan sở tại, tôi có phận sự mở cuộc điều tra, cho nên có giấy gọi ngài. Bẩm, chúng tôi xin chờ lệnh của quan lớn. Quan huyện quay tìm một tập bìa vàng trong đống giấy má lấy ra trước mặt, sờ từng tờ một và hỏi nghị hách. Hôm 16 ta vừa rồi, vào lúc đã khuya, hình như ngài có đắp xe hơi về Hà Thành. Nghị hách để tay lên trán, làm ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, rồi đáp bẩm vâng. Xe hơi của ngài số 24.875, có phải không? Bẩm không phải, 15 chứ không phải 75. Được ạ, tôi đã cho hỏi người gác ba đen cầu đỏ. Thì đêm hôm 16, có một chiếc xe hơi hòm số 24.815 chạy qua. Bẩm thế sao nữa ạ? Không có gì nữa ạ. Cảm ơn ngài, ngài có thể về được rồi. Quan lớn cho chúng tôi về. Vâng. Thưa ngài, thế bên nguyên kiện tôi ra làm sao? Ấy, họ đại khái như ngài đã biết. Lạnh lùng, viên tri huyện đứng lên. Nghị hách cũng cười nhạt đứng lên, cầm cái mũ, quả dưa, mặt bẽn lẽn. Bẩm quan lớn, ngài muốn chị tôi thẳng tay đó hay sao? Ông huyện cười, cái cười xã sao mà rằng. Chị ngài à, tại sao lại thế nhỉ? Tôi tưởng tôi với ngài, chúng ta không có điều gì thù hằn thì phải. Bẩm vậy mà cái thái độ quan lớn lạnh lùng đến nỗi chúng tôi phải có cái ý nghĩ ấy. Đó là ngài nhầm, từ quan lớn đến quan tổng đốc và quan cung sứ tỉnh, nhà cũng không nỡ xử với tôi như thế. Ông huyện trẻ tuổi giơ tay ngăn mà rằng, bản chức đã biết ngài là một người giàu có, nhiều thế lực, chỉ vì thế mà bản chức phải lãnh đạm. Bẩm quan lớn, hay cài xử hòa cho chúng tôi? Việc này tôi cũng nghĩ thế đấy, nhưng mà về sau tôi lại nghĩ rằng để quan tỉnh xử hòa thì hơn, là vì cái quyền hạn của chúng tôi hẹp hòi lắm, có việc gì xảy ra chúng tôi chỉ được mở cuộc điều tra rồi bẩm lên quan trên mà thôi, mà một vụ kiện hiếp dâm lại thuộc về luật hình. Nghị khách đỏ mặt ấp úng, thưa ngài, thế trong đơn họ kiện tôi là hiếp dâm, tôi có làm biên bản đâu. Đấy, ngài xem, nếu có biên bản, tôi đã mời ngài ký một chữ chứ. Hai người nói đến đấy thì đứng cúi đầu trước cái bàn giấy, mỗi người bận về một ý nghĩ. Nghị khách thì chỉ biết nên nói ra sao cho khéo léo, còn ông huyện thì cũng đứng im, muốn tống khứ nghị khách đi gì. Vì ngài còn bận lên tỉnh, hồi lâu nghị khách nói, thưa ngài, sự thực thì không như trong đơn kiện, bên nguyên đơn đã vu cáo. Làm sao ạ? Bảo là hiếp dâm thì thật là vụ oan. Thưa ngài, lúc ấy xe hơi của chúng tôi liệt máy và chữa trong 2-3 tiếng đồng hồ. Giữa lúc tôi buồn, thình lình con bé ấy dẫn xác đến. Ngài cũng thừa biết cho là dẫu người tai to mặt nhớn đến thế nào đi nữa thì cũng phải có lúc răng gió một chút. Cái ấy là trời sinh ra. Tôi hỏi con bé, nó đã bằng lòng. Nó cũng như là một đứa giang hồ, mà cái việc sằng bậy của tôi thì cũng chỉ là của một người không hoàn toàn đứng đắn mà đi chơi bậy đêm mà thôi. Ông huyện lại quay về sau bàn giấy, sờ cái bìa vàng ra mặt rằng, đây là giấy nhận thực của viên y sĩ, giấy nhận thực cho thị mịch là... Nghị hách cúi xuống xem rồi nói, giấy này cũng không đủ buộc tội đâu. Quan lớn xem lại mà xem, nhận thấy rằng con bé ấy đã mất tân, Constale Quella dit fin a pedusa virginis, xong chữ ấy vô nghĩa. Lúc khám thì viên y sĩ thấy rằng đã mất tân. Câu phu vợ ấy đủ cho thấy thầy kiện của chúng tôi cãi rằng có thể người con gái đã mất tân từ trước khi gặp tôi kia rồi. Bẩm quan lớn, nếu việc xảy ra to thì tôi sẽ chống án lên thượng thẩm, mà bên nguyên đơn thì không thể có tiền chạy thầy kiện như tôi. Bẩm quan lớn, nén bạc đâm toạc tờ giấy, ngài nên bảo nguyên đơn giải hòa. Người ta chưa nói gì đến việc xin bồi thường, chỉ nói là xin trị kẻ có tội để sửa nhục cho người con gái mà thôi. Bẩm quan lớn, chúng tôi nói thật rằng chúng tôi không thua cái kiện này đâu. Nghĩa là việc lên đến quan sứ thì chúng tôi chỉ hơi phiền lòng mà thôi, chứ thua thì không thể. Vậy mong quan lớn gọi nguyên đơn lên bảo là nên giải hòa. Bản chức cứ biết bẩm tình đã. Nghị hách đứng thừ người ra hồi lâu rồi nói rằng, thưa quan lớn, cách đây ít lâu tôi có sai người nhà lên điều đình một việc với quan lớn. Cái đó tôi có biết, người đàn bà ấy cũng đã khôn khéo lắm lắm, song tôi không thể làm vui lòng ngài được. Rồi ông huyện làng chuyện bằng cách phân cho tên lính lệ. Bảo xã X đánh cái xe cửa ra để tao lên tỉnh đi mày. Tên lính dạ một cái rồi thụt vào cửa sau. Nghị hách lại nói, quan lớn tiết kiệm quá nhỉ, sao ngài lại chưa tậu ô tô? Tôi không có nhiều tiền như những ông quan khác. Bẩm quan lớn, ngài thử trông cái xe của tôi đấy kia xem. Ông huyện quan nhìn ra chỗ cái xe hòm, hỏi lại, làm sao, nếu chính quan lớn mua giúp cho, thì tôi xin để lại bằng một giá rất rẻ. Nếu quá lớn sùng đến thì tôi chỉ xin lấy ngài 200 thôi. Lúc mới mua giá nó là 3.800 đấy ạ. Một chiếc xe hiệu Avion Voisin. Nhưng mà trong giấy tờ thì cứ biên là quan lớn mua lại những 2.000. Bẩm quan lớn, hay là ngài đi thử một chốc để chúng tôi cầm hầu ngài lên tỉnh rồi xong việc quan lại cầm hầu ngài về huyện. Nếu quan lớn muốn đi thử thì để tôi bảo xã X thôi đừng sóng ngựa nữa. Ông huyện đứng nghĩ một lát rồi mỉm cười nói. Vì việc tôi cần lên tỉnh sớm nên tôi bằng lòng đi xe hơi của ông. Thế thôi, còn tậu lại thì không, dù là ông chỉ để lại cho tôi bằng một đồng bạc. Nếu tôi định bụng kiếm chắc gì ông, thì từ hôm nọ tôi đã nhận lời với người đàn bà mà ông phái lên điều đình rồi con gì. Thế là ông huyện để cho Nghị Hách bẽn lẽn mà dẫn mình ra xe. Cùng lên theo xe của Nghị Hách với ông huyện còn có cả một bác lính cơ tay ôm cặp công văn dày một tấc nữa. Xe chạy độ 10 phút thì đã tới tỉnh lỵ. Ông huyện vào phòng giấy quan tổng đốc, còn Nghị Hách thì đi đi lại lại ngoài sân tòa án. Lúc vào, vừa kịp khép cửa, ông huyện đã thấy quan tổng đốc hỏi. À, thầy huyện, thế việc truyền đơn cờ đỏ ở làng Quỳnh Thôn ra làm sao? Ông huyện khoan thai thưa lên, bẩm cụ lớn, trong biên bản tôi đã chỉnh rõ ràng lắm. Thế vụ thuế tháng 10 này thế nào? Bẩm thu được đủ cả. Thầy huyện chỉ bẩm lên có thế. Bẩm có việc một thầy đồ với Lý Dịch, làng Quỳnh Thôn kiện một người về tội hiếp dâm. Hiếp dâm, đầu đuôi chứ thế nào? Bẩm cụ lớn, biên bản tuy vắn tắt nhưng đủ rõ ràng lắm. Quan tổng đốc cúi xuống tập bìa vàng, nét mặt quan luôn luôn thay đổi, màu da lúc tái đi, lúc lại đỏ bừng lên. Sau nửa tiếng đồng hồ, quan ngẩng lên nhìn viên tri huyện, tiếng đồng sang sảng. Này thầy huyện, thầy ở Ba Lê đã đỗ luật khoa tiến sĩ. Biết là có chuyện, ông huyện ngẫm nghĩ một phút, rồi cứng cỏi đáp, bẩm vâng, quả có thế thật. Ở bên Tây, thầy đã diễn thuyết và biểu tình với ông văn sĩ Roman Roland về việc chính trị phạm Đông Dương. Bẩm vâng, cho nên thầy không biết mở một cuộc điều tra, cho nên thầy không đủ tư cách là một viên tri huyện. Quan tổng đốc nói đến đấy thì đứng lên, tay khoanh trước ngực. Ông huyện đỏ mặt lên nhưng vẫn khoan thai mà thưa rằng, bẩm chúng tôi có lỗi gì ạ? Quan tổng đốc chân tay run lên bần bật, hai bên má như bị hai cái gân tai ác giật lấy giật để, làm một hồi dài. Cứ riêng về truyền đơn ở làng Quỳnh Thôn cũng đủ tỏ ra thầy làm quan mà không biết luật. Dù là chưa tìm thấy kẻ làm việc ấy thì thầy cũng phải biết giam bọn Lý Dịch cái làng ấy lại chứ. Thầy không nhớ trong hình luật có khoản buộc Lý Dịch mỗi làng phải chịu trách nhiệm về mỗi việc rối cuộc trị an xảy ra trong làng hay sao? Thầy lấy cớ gì mà để yên cho chúng? Sao thầy làm bậy bạ thế? Bẩm cụ lớn, chúng tôi đã xét kỹ rằng dân huyện tôi còn ngu dốt lắm, không thể làm những việc ấy được, mà làng Quỳnh Thôn thì lại là một làng còn ngu dốt hơn hết. Đó chỉ là kẻ nào ở xa đến làm việc ấy mà thôi, đã biết mà còn bắt, sợ oan cho dân. Thầy đừng nói là biết, cái lão đồ làng Quỳnh Thôn dám dạy 6 đứa trẻ mà không xin phép mở trường như vậy là sai nghị định, nhạt nước, là phải bắt tống giam. Vậy mà thầy không hiểu một tí gì cả. Ông đồn về khám khi qua nhà lão đồ, đếm được 6 đứa học trò đã có phàn nàn việc ấy lên quan sứ rồi. Như vậy là thầy sao nhãng. Bẩm lúc khám cả làng thì công việc ồ ạt, nếu vậy thì tôi cho sợ ý. Thầy sợ ý như thế thì để dân nó nổi loạn à. Đã làm chi huyện thì nội trong huyện, nhà nào có mấy con gà là thầy cũng phải biết mới được. Bẩm cụ lớn, tôi xin cam chịu lỗi. Lại còn cái việc bần thiểu, cái việc hiếp dâm này nữa, thầy phải biết rằng ngoài cái số thám tử của thầy lại còn có thám tử của tòa sứ nữa. Sứ quyền của tôi cũng mở cuộc điều tra. Cái dân sứ quyền thầy vì nhiễm phải tư tưởng phản nghịch về cái nhu nhược của thầy, có lẽ vì cả những tư tưởng của thầy có ở Ba Lê mà thầy đem theo về đây nữa, đã vào hùa nhau căm hờn những người giàu có, bảo người ta là tư bản thì là xấu xa lắm, rồi vu oan giá họa cho người ta. Thầy làm quan như thế là ngu. Đây này, thì mình kèm theo cái số tiền 5 đồng trong đơn kiện là nghĩa lý gì? Người ta hiếp dâm nó mà nó lại nhận tiền à? Lý luận thầy để đâu mà thầy cai trị dân như thế? Thầy phải bắt giam con bé ấy lại mà gửi về nhà lục xì Hà Nội chứ? Thầy làm quan như vậy là làm loạn. Để tôi trình lên quan trên đổi thầy đi Sơn La để cho thầy biết thân mới được. Quan sứ cũng không bằng thầy. Ông huyện cúi đầu 15 phút rồi ngẩng lên cười nhạt nói, bẩm cụ lớn, tôi tưởng tôi ra làm quan được thì tôi làm được một việc ích quốc lợi dân. Bây giờ như thế này tôi mới biết là tôi đã nhầm. À thầy huyện, thầy dám kháng cự người bề trên như thế à? Cụ lớn cho tôi nói nốt. Vâng, Quả là tôi có nhiều tư tưởng không hợp với chế độ cũ, bẩm cụ lớn, nhưng mà không phải tự tôi đi chạy chọt cái chi huyện. Thầy như vậy là hại dân, hại nước, thầy không chịu hòa giải một việc nhỏ mọn như thế, vậy thầy thấy người ta có máu mặt nên thầy xoay à? Bẩm cụ lớn, nhà nước không cần phải đổi tôi đi xa, dù tôi không đi làm thì tôi cũng không chết đói ạ. Bẩm cụ lớn, chẳng phải nói khoe gì, quan thể tôi trong đảng xã hội, nay mai có sang nhậm chức toàn quyền, thì lúc ấy tôi lại sẽ làm quan cũng không muộn ạ. Mà nếu có phải làm quan, tôi sẽ cũng không làm quan huyện nữa, tôi xin cam đoan với cụ lớn trước thế. Thế thì xin cụ lớn biết cho là, ngay bây giờ, phải, ngay bây giờ tôi xin có lời trả lại cái chi huyện cho nhà nước, ngày mai thì sẽ có đơn từ chức của tôi hẳn hoi. Quan tổng đốc ngẩn người ra hồi lâu rồi dịu giọng, thầy nói thật đấy ạ. Bẩm cụ lớn, chúng tôi lại dám nói đùa thế à? Ở đời này không nên ương ngạch quá thế, tôi bảo thật. Bẩm, nào có phải ương ngạch? Chúng tôi hiểu rồi, vì đã làm chi huyện một năm rồi, nhưng cái việc hiếp dân này là do tài xế của ông Nghị ấy về Hà Thành và một tiệm thuốc viện kháo chuyện, không may lại vớ phải một thằng con riêng của ông Nghị ấy. Một đứa vô lại muốn xoáy tiền bố, đã đến nói với nhà báo để cho một tờ báo nọ cứ gào choáng mãi lên, kêu đòi thần công lý của quan sở tại là tôi. Cho nên bây giờ, sau khi bị cụ lớn khiển trách thế này, thì tôi lấy làm xấu hổ cho cái thần công lý của tôi lắm. Nếu thế ra biên bản của thầy là đúng, thôi được, cụ lớn đã bảo là sai thì nó là sai, tôi cũng không cần cái nữa. Vì tôi đã xin từ chức rồi, để tôi mở một phòng luật sư và một cơ quan ngôn luận bằng chữ Tây, lúc ấy rồi tôi xin đáp lại cụ lớn và cái chế độ quan trường hiện nay. Thưa cụ lớn, khi người ta không phải là kẻ vô học thì người ta muốn làm gì cũng được. Quan tổng đốc, ý chừng nghĩ đến cái bước làm quan tắt của mình nên tái mặt đi, tức không nói được nữa. Lúc ấy, huyện xa tới sân thì nghị khách được nói với một thầy phán. Nó kình địch với tôi thì tôi sẽ làm nó mất cái chi huyện. Ông huyện tuy vậy cũng làm như không nghe tiếng và cứ gọi rõ to. Kìa, quan lớn Nghị, ngài không đánh xe trả tôi về huyện à?
Bảy La Mã. Đến trước bàn sấy ông giám đốc Đại Việt học hiệu là Tú Anh. Ông chủ rất trẻ tuổi của mình, lòng mở quyển sổ lớn. Cầm bút chì dò vào cột chữ số, vừa đọc vừa nói. Thưa ông, tính đến mùng 10 này thì số tiền học phí thu được cũng đã khá lắm. Năm thứ tư, học sinh trả hết cả. Năm thứ ba, năm thứ hai và năm thứ nhất chỉ độ 10 học sinh tất cả, khất đến cuối tháng. Còn lớp nhất thì 25 học sinh thiếu tiền, lớp nhì 7 người, lớp ba 16 người. Còn lớp dự bị và lớp đồng ấu thì vì ông chưa ra lệnh giảm 10% hay 30% nên chưa thu. Mai thì thầy thu một lượt đi, hạ cho các cô các cậu ấy 30% học phí. Còn cái bản thống kê của thư viện thì ra sao? Long lại sờ một tập giấy đánh máy, nhìn vào rồi đáp: tháng này có 200 học sinh mượn sách của thư viện, trong số đó thì 6/10 đọc tiểu thuyết tình, 4/4 đọc truyện trinh thám, mà chỉ có 2/2 mượn sách học mà thôi. Thế số tiền học phí thu được bao nhiêu? Bẩm tổng cộng 564 đồng. Ông giám đốc thở dài một cái rồi bảo: thôi được, thầy lên mà ăn cơm. Long cúi chào rồi quay ra được 10 bước thì ông chủ trẻ tuổi lại gọi lại: à này, hay thầy hộ tôi một việc đã nhé.
Vâng.
Thầy đừng ăn cơm nữa, lấy ở két một đồng bạc mà đi ăn hiệu. Nhưng mà trước khi đi ăn thì hãy lại cái tiệm thuốc viện chú Sánh ở hàng buồm hộ tôi một việc này đã.
Bẩm vâng.
Đây này, thôi thì chắc thầy cũng chẳng lạ gì cái việc bậy bạ của ông cụ nhà tôi mà vừa rồi tờ báo Lưỡng Kỳ nó đăng tin đã loạn cả lên.
Long làm bộ ngớ ngẩn mà rằng:
bẩm việc gì thế ạ? Thưa ông, quả độ này tôi không đọc báo.
Ông chủ ấp úng: nguyên ông cụ nhà tôi vừa rồi có làm một việc nài hoa ép liễu, kể cũng bậy bạ lắm. Thế rồi cái thằng con riêng của ông cụ, một thằng con mất dạy mà ông cụ không nhận nữa, không biết làm thế nào lại rõ việc ấy. Chẳng biết nó là đứa chống mồm chống miệng, hay là vì nó thù ông cụ mà nó cứ rêu rao lên cho mọi người biết cái chuyện xấu hổ ấy. Hôm qua tôi có đến tiệm tìm nó thì lại không gặp. Vậy bây giờ thầy lại tìm nó giúp tôi. Tên đó là thằng Vạn, nhưng mà thiên hạ cứ quen gọi là thằng Vạn tóc mai.
Thầy tìm được nó rồi thì kẽ bảo nó đại khái rằng: tôi, Tú Anh, con sai trưởng cụ Nghị Hách, nghĩa là anh em cùng cha các mẹ với nó, muốn mời nó lại chơi để bảo nó rằng nó đừng siêu sao ông cụ nữa, thì chính tôi xin với ông cụ cho nó được hẳn một cái nhà. Thầy nói thế rồi kéo cây nó về đây cho tôi.
Vâng. Thầy nên khôn khéo một chút nhé, thằng ấy nó vô nghĩa lắm.
Vâng. Thế thì tôi chợt nhớ ra chuyện ấy rồi. Chuyện xảy ra hình như cũng đã quá nửa tháng, mà nghe đâu như cụ Nghị nhà ta bỏ ra những 500 đền cho bố mẹ cô gái quê vừa rồi cơ mà.
Cái gì? Ai bảo thế thế?
Thiên hạ đồn nhau thế thì phải. Ông giám đốc thở dài một cái, mình tự chủ mình. Không có một ai là không biết nữa, rồi nói với người thư ký.
Không, đấy là họ đồn nhảm. Ông Nghị nhà tôi sẽ cưới cô bé ấy làm vợ lẽ thì mới là đền bù được cho cả một đời bị hại của người ta.
Long tái xanh mặt, vội quay nhìn ra phía khác, rồi cúi xuống đất, nhặt một cái đanh ghim để giấu sự xúc động rất mạnh mới hiện ra cả thần thái. Hồi lâu, chàng hỏi chủ.
Bẩm, lấy làm vợ thì phải có phép cưới hẳn hoi.
Phải.
Mà lại có cả cụ Nghị, bà Ưng Thuận.
Cái đó đã hẳn. Lễ cưới sẽ rất trọng thể, rất linh đình.
Bẩm, chính cụ Nghị ông muốn lấy người gái quê ngu đần ấy về làm thứ phòng mà ông không phản đối.
Sao tôi lại phản đối? Ấy là chính tôi bắt ép ông cụ nhà tôi phải xử sự như thế, cho bỏ với cái lúc càn bậy, chứ có phải ông cụ tôi muốn thế đâu.
Long gượng cười mà rằng, thưa ông, tôi tưởng chẳng cần phải thế, cứ đền cho họ vài trăm bạc, họ muốn lấy ai thì lấy, có được không?
Ông chủ trẻ tuổi so vai, nghiêm khắc mà rằng,
thầy đừng nói càn. Cái tình tiết của một người con gái, dù là gái quê đần, thì cũng là đáng quý lắm. Ông cụ ấy đã phá tân người ta, thì ông cụ ấy phải lấy hẳn người ta. Mà lấy làm bà hai hẳn hoi, chứ không phải mua về làm hầu như những người khác.
Lòng xoa tay, lễ phép hỏi lại.
Bẩm xin ông tha lỗi cho, thế ngộ người ta không bằng lòng thì sao?
À, cái ấy có thể xảy ra được lắm. Vì bố người ta cũng là một nhà nho hẳn hoi. Mà một nhà nho thì vẫn khí khái lắm. Nhưng mà tôi tưởng việc ấy rồi thành được, là vì cái kiện theo đuổi còn dở dang thì chẳng may cho ông đồ lại bị quan đồn truy tố về tội không xin phép mà lại mở trường tư. Ông ta dạy 6 đứa trẻ con, nghĩa là sai nghị định. Hiện giờ thì ông đồ vẫn được tại ngoại hậu cứu, nhưng nay mai tòa án xét xử thì thế nào rồi cũng phải tù. Nếu phải tù thì tất cả gia đình ấy cần tiền, mà tôi bảo ông cụ nhà tôi đem 1000 bạc đến thì còn gì mà chả cưới được. Vừa lấy một người đã chót ngủ với mình làm chồng, lại vừa có tiền chạy trọt cho bố, thì có phải là một việc nhất cử lưỡng tiện không?
Bẩm, thế đã bị bắt chưa ạ?
Chỉ thấy nói bị truy tố, chứ bị bắt chưa thì không hiểu. Nghe đến đó, Long cúi đầu xuống, lo sợ, không thể giấu được nét mặt nữa. Chân và tay chàng đều run bần bật lên. May sao ông chủ của Long ngắt chuyện mà sục chàng.
Ô hay! Thầy đi ngay đi chứ.
May quá, Long làm ra bộ, hấp tấp bước ra ngoài Đại Việt học hiệu. Chàng gọi xe, bước lên, bà Phu kéo đến phố Hàng Buồm. Câu chuyện Tú Anh vừa khở cơ kể lại, khiến chàng như cái đồng hồ đứt mấy dây tóc. Nhưng chàng cứ phải cố giữ nét mặt điềm tĩnh, cho khỏi khớ trong công cuộc xỏ la. Xe đỗ trước một hiệu phở nhỏ, một ngọn đèn đất leo lét chiếu vào một con gà, một miếng thịt bò, vài dây ớt đỏ với mấy cây sau cải làn, sau cần tây. Hiệu vắng vẻ như bãi sa mạc. Chủ hiệu, một chú khách ngồi ngủ gật, hút một cái điếu thuốc lá bào.
Lộc nói, xin phép chú, tôi lên trên chú sánh.
Hậu lắm.
Long thoăn thoắt bước qua 4 cái bàn, một cái bếp thì đến một chỗ tối om. Trong tối hiện ra tỏ tỏ mờ mờ một dãy 10 cái buồng. Mỗi buồng có cái phản, mỗi phản có một cái màn xếp che, mỗi màn xếp có treo một xô cá mắm mực. Buồng nào cũng cách nhau bằng một lần cót, buồng nào cũng có một cái hỏa lò bốc khói xanh mù. Tiếng trẻ con khóc, tiếng mỡ nổ lanh tanh trong xanh đồng, tiếng chó con bú mẹ un ùn, cách nghĩa rằng trong chỗ tối tăm ấy có 10 gia đình hẳn hoi. Một thứ mùi tanh tanh, rất khó thả,
bảo rằng 10 gia đình ấy là 10 gia đình khách chú. Lòng cứ dẫm bừa lên lớp bùn quánh giữa lối đi, không sợ bẩn đến gấu quần. Đến một cái thang gỗ nhỏ, chàng đứng lại nhìn lên. Trên gác lụp sụp, chỉ có một thứ ánh sáng héo khát, thấy vang lên những tiếng so so do những cái cổ họng anh hùng kéo thật khỏe. Lòng, vì là lần đầu nên rón rén lên thang, vừa lên đến bậc nhất, đầu chàng đập phải cái sầm đánh bốp một cái. Cùng giữa lúc ấy, có ngay một chuỗi cười vang lên, tiếng cười lẫn lộn của cả ta, Tây đen, khách, Tây trắng. Lòng dừng lại, đỏ bừng mặt, nhưng không phải họ cười cái đụng đầu chàng. Vì rằng sau chú cười kỳ lạ vào hỗn độn ấy, tức khắc có một giọng khàn khàn nói rất to. Ồ, thật đấy mà, cái thằng cha ấy nó đẻ ra moa, chính là vì một phút điên rồ của xác thịt đấy. Ha ha ha, ha ha ha, hi hi hi. Cũng vì thế mà Lúy bỏ ma me, chú thích hắn, ông ta tiếng Pháp, để ma me nghèo chết, rồi bây giờ Lúy lại trực từ đốt cạp moa. Cái đằng ấy bảo vì lẽ gì tớ lại không sửa thù. Lúy đẻ ra moa mà Lúy chẳng bao giờ thèm nghĩ đến moa cả. Cái tiếng dâm của kỳ khách thì đã lừng lẫy cả mấy tỉnh. Long nhìn vào thì người vừa nói những câu ấy là một thiếu niên mặt mũi võ vàng, hai bên tai có bộ tóc mai rất to, mặc áo gấm lam, ngoài phủ một cái áo dạ vai vuông, cái đầu tóc hung hung đỏ đỏ và quăn quăn kê lên trên mông một thiếu phụ mặt bự, những phấn mà môi lại tái nhợt, tóc búi, cổ có hớt đeo kiềng, quần áo lối mới, cổ áo bành bè, cũng có ba đờ suy đờ vin hẳn hoi. Trước mặt cặp ấy là hai thiếu niên áo quần cực kỳ sang trọng. Các phản khác đầy những nhân viên làng bẹp, 5 người Việt Nam, 8 người khách, trong số đó có 2 ả sầm, 1 lính Tây trắng và 3 lính Tây đen và mụ đầm gần già. Nói xong, thiếu niên hôn vào đùi thiếu nữ đánh chúp một cái, vỗ về người yêu một hồi mà rằng: bây giờ ở trên đời này, moa chỉ có ma quỷ này là thân yêu. Ô hay, chô đi chứ, các ngài. Chú thích, hút, tiếng lóng. Tự tử bằng thuốc viện lại nhất, nhất, nhất. Long đến bên cạnh, lễ phép hỏi: xin lỗi, ngài là ông Vạn phải không? Vạn tóc mai méo sạch cái mồm, cả cười mà rằng: sao biết? Rồi Điệp Nhiêm bảo nhân tình: mình cứ việc chô đi, cho thật đủ, cho thỏa thích. Chốc nữa ta sẽ đi nhận ở hiệu nem. Hai người quần áo lịch sự cùng nằm quanh cái tiếng ấy đã ngồi lên dẹp chỗ cho Long. Vạn tóc mai bây giờ mới lại hỏi: sao đằng ấy lại biết tên tớ? Đằng ấy muốn hỏi gì? Long ngồi xuống giường đáp: tôi là người làm của trường Đại Việt, nghĩa là của ông anh. Ông ta sai tôi đến đây tìm ông, mời ông lại chơi có việc cần. Cô ả nằm dưới đầu Vạn tóc mai đánh một câu: làm chó gì có việc cần? Cái thằng cha ấy hưởng gần hết gia tài của chúng tôi, bây giờ gọi đến chắc lại chỉ có chuyện không tốt. Biểu đồng tình với nhân ngãi ở chỗ ấy, và tóc mai cũng tiếp: có lẽ lắm, nhất là mẹ nó xử với chúng mình thì càng tệ. Nghe đầu bà lớn với mấy cô chiêu ở Hải Phòng cũng đem cái của chiếm được của chúng mình ra đồng bóng hết mà thôi. Rồi và tóc mai giới thiệu cho Long biết hai người quần áo lịch sự: đây, tôi giới thiệu ông biết, hai ông này là hai tay nhà báo, một ông thì trợ bút cho báo Lưỡng Kỳ, một ông thì là chủ bút của tờ báo Cùng Sân. Hai ông thật là những người anh hùng nghĩa hiệp, hết sức bài bác những việc vô nhân đạo, hết sức công kích những kẻ cậy thế lực, kim tiền mà sự đều với người không có xu. Các ông ấy đều đã công kích kịch liệt cái việc hiếp xâm vừa rồi của Montpellier. Nhưng mà đằng ấy ạ, đằng ấy ạ, đằng ấy chỉ là kẻ làm công cho Tú Anh thôi, nên đằng ấy không biết, chứ tớ thì tớ biết nhiều điều đều giả của Montpellier lắm. Chú thích, cha tôi, tiếng Pháp. Tớ sẽ nói hết tất cả những cái tội ác của Lúy ở ngoài mỏ, ở trong sửa máy, ở đồn điền. Ông chủ bút tờ Cùng Sân đưa đón: cứ kể như ông cụ nghĩ ấy thì cũng quá thật, có con mà lại không nhận con thì thật là phạm một tội đại ác. Mà khi ông cụ ấy sợ phải nuôi con như thế thì sao lại còn cứ dâm đãng quá sức? Tôi chắc ông cụ ấy sắc con trong thiên hạ cũng đã khá nhiều. Và tóc mai ngồi nhổm dậy, sốt sắng mà rằng: à, cái đó thì đã hẳn, cái số con cái Lúy sắc trong thiên hạ thì chắc là phải nhiều, vì rằng lúc nào Lúy cũng chỉ chăm chỉ cái việc bổ dưỡng thân thể bằng sâm, nhung, thuốc bổ, rượu sâm banh. Nói đến đấy, Vạn Tốc Mai lại méo sạch cái mồm ra mà cười. Những người nằm quanh những khe đèn ở những giường cạnh đấy cũng khúc khích cười thầm với nhau. Chú Sánh, ông chủ tiệm, tuy là người Tàu nhưng nói tiếng ta chẳng ngọng một tí nào cả, cũng từ xa nói với lại. Cứ kể những chuyện cậu Vạn nói mà đúng thì ra ông cụ ấy cũng đáng sợ lắm, mà ác bằng Tần Tùy Hoàng rồi đấy. Vạn Tốc Mai lại hùng hồn tiếp. Còn phải ban. Cả gian gác lại vang động lên một chuỗi cười dài. À Quỳ cau mặt, cầm sọc tàu chọc vào má Vạn Tốc Mai một cái mà rằng. Thôi, hút đi đã, khỉ lắm. Chỉ có một cái chuyện khỉ xó ấy mà cứ lúc nào cũng dở ra nói mãi được. Hút đi rồi thử lại với ông ấy xem có chuyện gì không. Long cũng nói ngay. Vâng, ông chủ tôi bảo tôi đến tìm ông Vạn để nói chuyện về gia tài gì đó. Kéo xong điếu thuốc, Vạn Tốc Mai hấp tấp hãm một chén nước nóng rồi bảo Nhân Ngãi. Thế thì toa cứ ở đây nhé. Quỳ nhé. Để moa đi ngay xem ra sao. Nếu anh mà lại nói hộ cho chúng mình cứ mỗi tháng được hưởng một số tiền nhà thì hà lắm. Thì cuộc đời chúng ta cũng không ba đảo nữa. Nếu thật thì từ nay trở đi chúng ta tẩy chay mẹ nó cái thứ cái nạn thầu này đi. Ừ, thôi được. Hãy cứ đi đi đã. Hai tay làm báo cũng đưa mắt cho nhau đứng lên. Quỳ nói, hai ông cứ ngồi chơi, nhà tôi chỉ đi có chốc rồi về thôi mà. Nếu các ngài có muốn điều tra về đàn bà ăn cơm đen, thì cứ làm đây, tôi nói hết tâm sự của tôi sau khi trụy lạc cho mà nghe. Vạn Tốc Mai cũng hưởng ứng, phải đấy, các ngài cứ ở chơi, chỉ chốc nữa là tôi về. Đêm nay chúng ta sẽ ở đây đến 2 giờ khuya, rồi tôi sẽ kể hết sự tổ chức của đảng Cả Long cho hai ngài nghe. Mòa đã lật tẩy thì phải biết. Hai tay làm báo lại nằm xuống giường và Tốc Mai cùng với Long xuống thang. Khi về tới Đại Việt Học Hiệu, Long vào trước báo cho chủ. Tú Anh vội bật đèn điện cho phòng khách sáng trưng, rồi ra tận bậc cửa đứng đón rất trọng thể. Không ngờ Chi Chi đã phải nhăn mặt lại, vì ông em dùng áo gấm và ba đờ suy để đứng vén quần, tiểu tiện ngay ở gốc cây trước cửa trường. Vào trong phòng khách, ai nấy an vị đâu đấy, rồi Tú Anh nói trước. Tôi nhờ ông Long đây lại mời chú về một việc cần lắm. Xưa này chú cứ nghe những lời đồn ở ngoài, nghe tôi xui bậy ông cụ, từ chú để chiếm hết gia tài. Cái đó là chú nhầm. Chứ không phải là cái bụng dạ tôi khốn nạn đến thế đâu. Chứng cớ hiển nhiên là tôi đã có nói với ông cụ để lại ngay cho chú một cái nhà ở phố mới, để chú có vốn mà sinh cơ lập nghiệp. Ông cụ đã hứa nay mai về thì sang tên cho chú. Vạn Tốc Mai tươi cười đáp. Thưa bác, thế thì cảm ơn bác lắm. Còn nghi bác xúc xiểm ông cụ thì quả là không bao giờ em nghi. Bác đừng nhầm mà oan em. Thôi được, nếu chú đã nghi tôi thì từ giờ trở đi đừng có nghi nữa. Còn nếu không nghi thì thôi. Mà chú cũng nên cải tà quy chính đi thì vừa. Đừng nên ăn chơi lêu lổng mãi như thế nữa. Đừng nên đi hết tiệm này đến tiệm khác nữa. Thưa bác,